Kính thưa quý bạn đạo, hôm nay là ngày thứ nhì của đại hội và là sẽ là trình bày kết quả tu học về cái đề tài thầy cho chúng con ngày hôm qua là sứ giả hòa bình. Thì chúng con sẽ tương tự mời các trưởng nhóm lên đây hoặc là các anh chị trưởng nhóm hoặc là giới thiệu qua hai là hai người trong nhóm của mình đã đề cử để lên đây trình bày tóm tắt lại các ý của trong nhóm mình. Chúng con nhớ lại trong những kỳ đầu tiên đại học ấy, thì đến cái giờ tu học phân nửa phòng trường không biết xuất sắc hay đi shopping hết hay sao, nhưng mà những năm sau này các anh chị rất là hăng hái tham gia vào cái buổi tu học. Chúng con biết là vô học được học hỏi rất nhiều ở các anh chị đàn anh và luôn cả sự đóng góp của mình cũng giúp không nhiều thì cũng ít cho những anh chị em bước vào tu học. Bây giờ chúng con sẽ từng tự mời các anh trưởng nhóm nhóm một hoặc là anh trưởng nhóm hay chị trưởng nhóm trình bày hoặc là giới thiệu một người đại diện của nhóm mình. Dạ xin mời nhóm một và
anh có tên không? Sắp tên
anh.
Thưa em xin mời Hoa được chữ em. Thưa kính thưa thầy, kính thưa các bác và các anh chị, con xin được đại diện nhóm một. Nhóm của con rất là may mắn là có được bạn đạo Việt Nam, và may mắn hơn nhất nữa là bạn đạo đó là chính là thầy. Sau khi trong danh sách đó thì có tất cả là 70 bạn đạo, thì cùng có Đan Mạch, Mỹ, Pháp, Đức, hầu như toàn thế giới trong nước hết. Và đặc biệt nhất là có những cái tiểu bang ở Mỹ, ở Michigan, Georgia, Oklahoma, những tiểu bang mà xa xôi lắm chưa có khi nào mình nghe đến. Và hôm nay có dịp được toàn tụ về, đó là cả một điều anh chị mọi người. Đặc biệt hơn nữa là sau khi tụi con có 70 người nhưng mà trốn học hết cộng có 48 người. Nhưng mà 48 người đó thì rất nhiều, rất là hào hứng, là cuộc vui bắt đầu từ 2:15 mà khi chấm dứt là hơn 4:30. Và sau khi lúc hết lại thì tụi con có được anh Hoa, xin anh Hoa thích lời cho em.
Con kính chào đức thầy, xin kính chào tất cả quý bạn đạo có mặt tại hội trường. Đâu không biết thì anh chị cho tôi bao nhiêu lâu đây, nó hơi dài. Thứ nhất á là khi mà học tập thì tôi nhớ hồi đó tôi gặp chị Thanh Truyền và gặp chị anh Lý Vĩnh nữa. Cái hồi đó ở trên cái du thuyền ổn định á thì Thanh Truyền còn điều khiển chương trình học tập mà anh Lý Vĩnh á không có trong ban tổ chức, mà anh nói hỏi tôi một câu tôi bí quá không biết làm sao. Tôi mới nói thầy ơi đã cứu bạn quá thầy, các bạn chết thì tự nhiên á không đầy 30 giây thì thầy xuất hiện, lần đó tôi thắp chết, cho nên mình nhớ là bây giờ. Kính thưa thầy, kính thưa bạn đạo, thật ra đó cái anh trưởng nhóm của tôi đó, đây là lần thứ hai tôi gặp ảnh. Hôm qua gặp ảnh ở trong kỳ học và tới hôm nay mới gặp ảnh ở đây. Anh bán trái cho con rồi thầy, không biết nói gì, bây giờ tôi mới nói thôi. Thì thanh truyền cho tôi nói bao nhiêu thì tôi nói bao nhiêu. Kính thưa thầy, lỡ ăn trái đầu tiên không nọ rồi thành ra không sợ chết. Nên đứng đây á trước mặt thầy là con yên tâm lắm. Giờ hiện ra đó có một người ở trong nhóm nói là thầy sắp sửa cho mình xuống núi rồi, đại đồng tôi biết. Tôi nói trời ơi, đi lên lòng mà xuống đây còn run không, đi xuống núi làm sao làm ăn gì đây. Đó là bậc trí đó, ông nói như thế. Thì kính thưa thầy, con trong nhóm học đó thì rất đông bạn đạo cũng quen mặt, mà vì cái lý do quen mặt đó nghe anh suối với người kia kêu con đại diện nói Đẹp ra con cũng rung chứ, nhưng mà có mặt thầy con hết rung rồi. Kính thưa thầy, kính thưa quý bạn, thật ra đó, cô phải có miếng giấy. Hôm qua có thư ký đủ ở đơn á, mà tôi không đem miếng giấy, tôi cũng phải viết gì ở đơn á, bây giờ anh mới đưa. Thôi bây giờ tôi nói cùng bụng thôi, thầy bảo mình biết mình thế nào mình nói như vậy, không cần giấy gì hết á. Kính thưa thầy, con nghĩ thầy cho cái bài học là sứ giả hòa bình là có ý để chuẩn bị trong tương lai sau cái thiền ra tiếng tấm đại đồng, thì bây giờ đại đồng tu tiến rồi sang năm lại tới tình đời tịnh độ, thì đã chuẩn bị cho chúng con một đề tài rất ngắn gọn là sứ giả hòa bình. Bốn chữ đó rất là đơn giản và cũng dễ hiểu, nhưng mà thực hành rất khó, khó chứ không phải dễ. Vì sao? Quyền anh kia nói sức giả mà sợ gì, sợ sức thêm của giả, sợ cái sức giả không có sợ. Anh nói không, trời đất ơi, ở ngoài người ta đi sứ đó ha. Một là được việc về nhà được thanh thưởng, hai là bắt đầu bắt nhốt luôn. Anh ra không phải dễ đâu. Mà thứ nhất là về tu vô vi, làm sứ giả và mình là thế nào? Trước hết á, theo con nghĩ thì mình phải làm sứ giả hòa bình cho chính mình trước. Mình á, hay làm biến, hay lơ là vậy chứ sứ giả hòa bình nói, ê, khuya rồi đi thiền đi chứ. Vậy chứ mình có thiền hay không? Là thứ nhất. Rồi thầy dạy, thầy bảo niệm Phật cũng quên. Thành ra sứ giả hòa bình cũng nói là có niệm Phật chưa? Rồi thầy bảo mười điều tâm niệm học cái thuộc, thuộc chưa? Đó, thì những lời khuyên đó chính là những lời khuyên của sứ giả cho chính mình. Khi mà mình được như vậy rồi đó, thì khi mà mình được như vậy rồi á, thì mình mới có thể nói chuyện với gia đình là cái giai đoạn kế tiếp. Nếu mình không xong thì mình nói ai nghe, mình không xong thì trong gia đình làm sao yên ổn, trên cũng dưới hòa. Cho nên sứ giả hòa bình ở đây là sứ giả từ trong ra ngoài, rồi từ lối xóm, cũng như thầy mãi thầy nói đó, không tiền đi đại hội thì tới thì mượn tiền hàng xóm. Nếu mà mình không có điểm thì mình nói hàng xóm đâu cho mượn tiền, phải không quý vị? Thành ra đó, hôm qua đó thì may quá tôi mình gặp bác Bảy, hơn thì mà hơn, bác Bảy nó con đồng chút xíu à, có điểm nói ai cũng nghe hết á. Thành ra cái câu đó là cái câu mà làm cho con thật là hăng hái để đứng ra nói đại trong cái đại hội ngày hôm nay. Thưa, ở trong đại học, ở trong cái nhóm họp thì có một những bạn nêu ra những cái vấn đề là truyền thanh phát thanh, nghe nói thì ai cũng cảm động hết. Nhưng mà tôi nói là đúng vậy, mình là người tu vô vi, mình nghe phát thanh như thế thì mình cảm động lắm. Nhưng mà những người khác nghe người ta có cảm động như mình không, thì lúc đó mình chính là những người làm sứ giả hòa bình để giải thích cho những con người, người ta muốn hiểu vô vi là gì, lúc đó mình mới giải thích được. Thì trở lại cái câu nói của bác Bảy nói là có điểm thì nói ai cũng nghe. Vậy thì muốn có điểm thì làm sao? Mà phải hành, phải hành thì mới có điểm được. Nghe như thầy hôm nọ bà Tám còn chúc mừng thầy tu hành tinh tiến, tu hành tinh tấn. Thầy á mà còn bà Tám còn nhắc nhở như vậy, muốn như vậy ai có dễ. Hôm nay tôi thiết bà hơn, hơn thiệt là hơn. Hôm qua hôm cũng gặp bà Tám, bà Tám ngồi chung bàn, bà Tám gắt ăn ăn quá trình quá đổi. Bà Tám hôm qua làm cái giáo của mình cũng chứ gấp tám món hả bà Tám? Tám món ăn cũng chết luôn. Mà bà Tám gắt món nào á, bạn nào bạn nào bạn phải ăn hết á. Nhưng mà nó không chó không chè, bà Tám nói cái gì khé cái ăn bệnh á. Tất cả đều mô 10 người bỏ anh em bên bàn đó không dám ăn. Đúng, bàn thắng có điểm mạnh lắm á. Ăn là ăn, nếu không ăn là không ăn. Đó là một cái trường hợp rất là điển hình mà Tám nói là sứ giả của mình nói ai cũng nghe hết trơn á. Vậy thì tôi có một cái câu Tết không biết là còn món gì nữa để nói không phải không, nhưng mà thật ra thì tóm lại những cái điều mà thầy nhắc sau này rất nhiều ở trong cái tuần báo phát triển điện năng, sau những cái lời hỏi của bạn đạo khắp Nam Châu, nhưng mà tôi thấy hình như bài nào thầy cũng nói học cho thuộc 10 điều tâm niệm và hành 10 điều tâm niệm. Nên đang tôi học được thứ 8 là gì, là giữ tâm thanh tịnh bất cứ trường hợp nào xảy đến. Cho nên tôi đang tụng cái luôn à. Rồi hôm qua tôi học câu thứ 10 biểu hòa tan trong khổ, ngô cầu sớm thích tâm. Thì khổ lắm, bạn nào cũng bằng đầu đưa có 2-3 người đưa tay thôi à. Rồi anh mình tưởng đâu anh tưởng nhóm này anh quen với mình, anh nghe anh đưa tay luôn, mấy người quen trong đó đưa tay hết. Thành ra hôm nay mới được thấy Vinh Hạnh đại diện nhóm một trình bày trước các thầy và các bạn về sự hiểu biết của tôi về sứ giả hòa bình. Muốn làm sứ giả hòa bình không phải dễ, và theo như bác Bảy nói đó, có điểm thì nói người ta nghe, nhưng muốn có điểm thì phải hành, chỉ có hành và hành mà thôi. Xin kính chào các thầy.
Con xin được rút hết lại những cái câu hỏi của các bác các anh chị, nhưng mà nó dài quá con không nói luôn. Có một câu quan trọng nhất các con nhận thấy rằng tụi con rất là sung sướng và hãnh diện, là mặc dù chúng con tu còn thấp kém, nhưng mà thầy coi như thầy đã thương yêu chúng con và cho chúng con học cái bài sứ giả hòa bình. Coi như thầy đã cho chúng con lên một lớp nào đó con trưởng thành trong vấn đề tâm linh. Khi mà là sứ giả hòa bình thì mình đi ra ngoài thì con biết ăn biết nói, tu hành cũng phải có công đức, là chúng con rất là hạnh diện và xin cảm ơn thầy.
Anh Hoa tới rung, thấy anh Hoa lên đây với sự nhiều tiếng thương yêu của Đức Thầy cũng như sự thanh tịnh và hỗ trợ của phía bạn đạo trong hội trường, thấy anh Hoa nói chuyện rất là vui và hân hoan. Dạ, xin kính mời thầy ban vài lời bình luận cho anh Hoa và nhóm số 1 vừa.
Anh Hoa là người đã có kinh nghiệm nghiên cứu từ ly từ tí trong chương trình tu học, cho nên lúc nào tâm anh cũng thanh tịnh phân giải mọi việc trước đám đông. Thành thật cảm ơn và cảm ơn và cảm ơn.
Anh Tô Ngọc Sang, trưởng nhóm số 2.
Thay mặt cho cái nhóm thứ hai để trình bày về cái đề tài mà thầy cho là sứ giả hòa bình. Trước khi mà thầy cho cái đề tài này tôi chưa biết đó, thì thầy đã chuẩn bị, dường như thầy đã chuẩn bị cho tôi hết rồi. Lúc mà trước khi tôi gặp thầy, tôi có cái tâm nguyện xin thầy xuống đất cho tôi phép tôi xuống gào đầu. Thì tôi vừa nói vậy thầy nhìn tôi, thầy mới nói là mày đã tới cửa không rồi thì mày giữ tóc làm gì. Mà thầy không có hỏi tôi là mày có hỏi vợ vợ mày bà có cho phép chưa, vợ mày cho phép chưa mày gào đầu. Thì biết là tôi đã có thể làm một cái tiểu sứ giả hòa bình đối với gia đình tôi, cho nên thầy mới cho phép tôi xuống đất. Nhận được cái thông điệp mà thầy đã trực tiếp trao cho tôi rồi, do đó hôm nay tôi càng vững tâm để làm cái nhiệm vụ mà thầy trao phó cho tất cả những tiểu sứ giả mà tôi là một người thay mặt ở trong đại hội hôm nay. Trước nhất muốn làm một cái người tiểu sứ giả hòa bình đó không phải là một chuyện việc dễ dàng. Tôi phải tự mình thu phục hay là thuyết phục những cái lục căn, lục trần và những chúng sanh ở trong bản thể tôi trước, để chi khi mà những chúng sanh trong bản thể đều đồng ý theo phần hồn tự tu tự tiến, lúc đó tôi mới vào cái trong cái trạng thái thanh tịnh được. Và lúc mà vào trong trạng thái thanh tịnh rồi thì mới hợp nhất hạ trung thượng lên trên đỉnh đầu được. Và như thế thì mình mới mong là làm sứ giả hòa bình cho riêng cái bản thân mình được. Được, nhận được cái trạng thái thanh tịnh đó rồi thì ánh sáng mới bắt đầu xuất hiện. Nhờ niệm lục tự Nam Mô Di Đà Phật mà thầy hồi 20 năm về trước thầy đã khuyên tôi niệm Nam Mô Di Phật, nhưng mà lúc đó tôi cũng còn lơ đễnh không nghe lời khuyên dạy của thầy, cho nên thực hành không tới đâu. Tới năm vừa rồi tôi là biên thơ, xin phép thầy, tại sao con tu hoài mà không thấy được ánh sáng, thì thầy cũng biên thơ trả lời cho tôi biết là nên niệm lục tự Nam Mô A Di Đà Phật. Từ đó tôi quyết lòng quyết chí thực hành sáng trưa chiều tối bất kể thời gian niệm lục tự. Thực hành cái phương pháp đó tôi thấy càng ngày tôi càng tiến, tôi thấy càng ngày mình được hưởng nhiều ân huệ của cộng đồng vô vi, của đức thầy, và cái óc mình càng ngày nó càng sáng. Thì trên đường tu một khi mà mình quyết tâm mình thực hiện, nó sẽ gặp nhiều điều và được ân độ để cho mình chỉ còn có một đường lối là tu mà thôi. Và trong cái sự sắp xếp của ân trên của thầy, cho nên tôi mới biết được cái băng giảng mà niệm Nam Mô băng giảng kinh A Di Đà Phật của thầy đã giảng từ năm 86 rồi, mà tới bây giờ tôi mới nhận được cái băng giảng đó. Rồi tôi đi từ băng giảng thứ nhất cho tới băng giảng thứ tư, băng giảng thứ ba ở cái CD đó thầy mới nói là người nào, bất cứ những người nào mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà thực hành rốt ráo thì thầy bảo đảm 100% là sẽ làm cái sứ giả hòa bình mà bây giờ thầy đã cho ra cái đề tài để chúng ta thực hiện. Tiếp sau đó, sau khi mà tôi rời ở đây để về nhà thì tôi lại làm một cái tiểu sứ giả hòa bình đối với gia đình tôi nữa. Tại vì tôi thì theo vô vi, theo thầy của mình, Vợ tôi thầy đã biết rồi, gia đình tôi thì là theo ông Nhất Hạnh, thiền sư Nhất Hạnh thành ra. Tôi biết là lần này tôi cạo đầu mà về đó thì tôi gặp nhiều cái điều mà mình phải làm sao để cảm hóa được cái bà thầy của mình ở nhà. Giống như trước kia thầy tu, thầy cũng đã làm, tôi đeo theo, nói theo gương của thầy, tôi sẽ làm, và tôi nghĩ rằng tôi làm được. Sau đó tôi lại tiếp xúc được với những người bạn ở trong chỗ việc làm, tất cả những người mà tôi lui tới mà gặp tôi lại là một cái người sứ giả của mình, có nghĩa là mình đi vào trong cõi thanh tịnh, mình đi vào trong cõi không thì không bao giờ quên việc niệm Nam Mô Di Đà Phật. Lúc đó mình mới có đủ bản lĩnh, mình mới có đủ cách để mình không bị té ngã. Cái việc trình bày của tôi hôm nay là do cái sự thực hành mà tôi có. Do đó nếu mà trường hợp tôi có nói cái điều gì mà quý bạn đạo thấy là dư thừa, không cần thiết thì xin tha lỗi cho tôi. Thứ gì nữa là ông thầy Tám là một cái vị đại sứ giả hòa bình. Do đó con xin đảnh lễ thầy ba lại để trước khi mà mình trở về để làm cái nhiệm vụ mà thầy đã thương trao phó cho chúng con.
Tu từ Việt Nam, từ khi tu từ bây giờ biết bao nhiêu sự tình thử thách. Lúc tu cháu tôi đứng tái trên đầu nhưng mà anh vẫn kiên nhẫn hành đến nơi, vì nhờ đó anh học sự nhịn nhục tối đa và chịu đựng rõ rệt đối với gia đình. Hình như thực hành một con đường khai triển tâm linh đi lên thay vì kích động ngoại cảnh. Cho nên ngày nay anh thật sự thức tâm và thấy tôi là một người thật sự phục vụ bản đạo, cho nên anh cảm động và quỳ lạy tôi để trình chứng minh được các ông đạo. Một người cứng đầu như vậy mà trở thành mềm mại và xây dựng cho gia đình tốt, tương lai xã hội sẽ tốt hơn. Cảm ơn anh tôi.
Xin chào sư ba, xin kính mời chị Thùy Trang ở Đức Quốc và Bác Ân ở Thiền Đường Thiền Thức.
Thank you. Dạ, kính thưa Đức Thầy, kính thưa các bạn đạo. Con hôm nay được một lần nữa hân hạnh được nên nói tóm gọn về tổng trung học của ngày hôm qua. Con là tổng thứ ba, hôm qua được tổng cộng là 5 được bạn đạo học chung, rất là vui. Đề tài của Đức Thầy cho hôm qua là sứ giả hòa bình. Thì chúng con tóm lại thì sứ giả hòa bình là một người có mang một trọng trách rất lớn, mang lại đầy tình thương và sự hòa bình cho muôn loài. Và người đó muốn làm được một trọng trách lớn này, người đó phải trước hết đạt được những sự quân bình nhất trong nội tâm của mình. Bên trong nếu mà đạt được sự quân bình thì tất cả sẽ đạt được những trọng trách này. Thì muốn đạt sự quân bình nội bên trong của mình thì như bạn đạo và mọi người đều biết, chúng ta phải hành pháp đúng, siêng năng và lúc nào cũng có tâm thành tâm phục vụ cho muôn loài. Nếu mình mang được sự hòa bình bên trong cho mình thì mình sẽ làm được tất cả mọi chuyện cho muôn loài, mang lại tình thương và tha thứ. Và cuối cùng khi chúng con học thì chúng con đã thấy được và hiểu được một tia sáng của chúng con, đó là Đức Thầy. Đức Thầy là một sứ giả hòa bình đã và đang gieo những hạt giống sứ giả hòa bình cho muôn loài. Và chúng con rất là đại phước được một trong những hạt giống đó để nói chứ Đức Thầy mang lại sự hòa bình cho muôn loài trong những khả năng của chúng con. Và cuối cùng chúng con đã có một muốn giới thiệu cho các bạn và Đức Thầy một trong những hạt giống đó, đó là Bác Ân ở thiền đường thiền thức sẽ trình bày dạy kinh nghiệm của Bác cho các bạn đạo.
Dạ rồi, mà thì kinh nghiệm là con thời gian con tu tập theo Thầy cũng lâu rồi, thành đã con đúng. Nhưng mà người con thì con chẳng biết con tới đâu, mà nghiệp con hòa tâm con. Rồi bây giờ con ở cái tiềm thức đó thì con cũng được làm quý bạn đạo. Thành ra mọi việc thì Thầy dạy là mình hòa mình nội tâm mình được á, là mình sẽ được lòng thiên hạ hết. Trước là trong cái gia đình mình, cái đại gia đình của mình. Thưa Thầy, con cũng, Thầy biết con là chính của con. Nhưng mà con chồng, Thầy đã hồi đó mới vô thì Thầy nói cha bà mày gan quá, dám dây tới 10 cái nhà bác biểu mà trả nha. Con thấy hồi đó con muốn nát, con không biết Thầy nói cái miệng gì. Nhưng mà sao Thầy nói rồi con thấy rằng thì con thiếu nợ con cái này, đó là nợ của con rồi tiền kiếp. Bây giờ đó là con phải lo liệu với con cũng chờ đưa xuống cho con. Bây giờ con phải ráng mà dạy dỗ giáo hóa cho nó nên người. Rồi con nhờ cái pháp này mà con được cái tâm của con nó bình, con hòa được. Là con nhịn nhục nó, thì nó cũng dữ lắm mà Thầy. Nó thằng con trai nó dữ lắm. Mà con phải làm bây giờ nó rất là kiếm phục con. Bây giờ con đi tu, đi thiền, đi đâu đi, nó có làm phương tiện nó đưa con. Thành ra con mới nói với các bạn chia sẻ ngày hôm qua. Tôi thì già cả rồi, linh khí thần của tôi thì sanh đẻ nhiều quá thì tôi cũng hết rồi. Cha cho 100 mà tôi xài 99 đợt đầu. Bây giờ còn có đọc bạc. Bây giờ tôi phải làm sao mà tôi gom lại cái số tiền lên, có tiền tạo thì xe tôi về. Thành ra con mới nghĩ vậy á, cái thân già nhưng mà con trời ở trên cũng đậu con vô cái thiền đường. Bao nhiêu bạn đạo cúi đầu, có một cái thiền đường là con đã nắm ăn hết. con chu đáo hết, mà được lòng các bạn đạo, từ lớn tới nhỏ ai cũng thương. Con bệnh hoạn cũng ở nhà thì ai cũng hỏi bác ân tại sao ở nhà, thì người ta nói chuyện ra thì con thấy thì cũng mừng, là vì được nội tâm của mình cũng bình an rồi. Bây giờ lại mình vô cái chỗ này đó, bạn đạo đông lắm, mà từ lớn tới nhỏ ai cũng thương con đó. Hôm qua con mới trình bày vậy nên các bạn nên ráng đi, tôi tu thì chắc không tới đâu, mà nhưng mà tôi thực hành được cái điều thầy dạy là sức khỏe giả của mình. Bây giờ tôi không làm được cái gì nhưng con tôi thì tôi đã dạy dỗ được rồi, bây giờ tôi đã thi hành được những điều thầy dạy đó. Bây giờ thầy không cho tôi ở thiền thứ nữa, mà thầy kêu tôi phải lên thiền của con gái tôi nữa, cái thằng rể đây giờ sắp sửa chắc 16 tay này tôi phải khăn gói tôi lên trên đó nữa. Thằng mở cái thiền đường phụ cho nó, vì nó con nhỏ đó mà thầy cũng cho tôi học nữa, học giúp cái con đó, nó không dữ lắm, nó dữ lắm, nó lạ nữa, cái nạt cái đầu chặt rồi tôi cũng vậy đó, mà tôi nó không dám. Nhưng mà tôi nhìn nó, cái mộ làm vậy thì đó, bây giờ tôi phải nhìn, tôi chui vô tôi học không rồi, rồi ở 4-5 tháng với nó ở trên rồi, bây giờ tôi cũng thế nhắc được nên tôi về đây, về đây chơi. Chứ còn bây giờ cũng lên để mình giúp đỡ cho cái thị trường đó. Tôi cũng kính thưa thầy là con thấy là con cũng chọn được cái những cái gì thầy dạy dỗ thì con ráng thi hành theo. Bây giờ con thấy là con mừng, con vui hơn cái gì hết đó. Con cũng kính thưa thầy, cũng nhờ ơn trong thầy dạy dỗ con. Bây giờ con không có cái gì, con cũng kính thưa thầy, tôn trọng thầy của mình vậy là thôi.
Cảm ơn các nhà đến đâu.
Từ thầy á, hiện tại cũng nói, bác nói gì bác cứ 80. Tôi nói thì 80 chứ con trai đâu tầm 60 rồi. Bây giờ tôi còn mấy gì nữa giờ. Nhưng bây giờ thôi, tôi không mang gì cái ăn, cái mặt, cái xe xua gì hết xong rồi. Ra thì để thì giờ tôi tu đó, thằng cái ngày sau được chắc tôi cũng nhẹ nhàng được chút cái ra đi đó. Thưa thầy vậy thôi, cảm ơn thầy, bao nhiêu năm con cũng nhờ thầy cứu mạng hồi đó, trên những vị kia đó con đã chết rồi, thầy nói cũng ra rồi mà nhưng thầy kêu thì vô thì đã lo cho con. Bây giờ trận đau này hôm đó cũng muốn hết giờ con ở những đó thầy đó, mà bây giờ con cũng được bác sĩ hay cái tim con tự hôm đó nó ngồi xong không có nằm được, mà bây giờ chắc thầy thấy đang tu thầy nó còn phải trả nữa, thầy nó phải sống nằm người ta cho đâu đi bây giờ được. Con xin thầy, nó còn thầy chứ thầy cho con đi, thầy nói đi đâu à, đi đâu à, tôi chín mới chín mấy chưa tới gì đâu. Con sẽ gặp thầy đến sinh nhật của thầy, nó mua giấy cho con đi rồi.
Nói như nó thì nhiều người đã phát tâm lên.
Dạ, thì con chỉ có thấy lại con cũng với nó thầy. Cảm nhận tháng 4 thì
thầy sinh nhật để con lên thăm thầy. Dạ,
xin thầy cảm ơn bác anh.
Qua chương trình bác âm đã nhìn được và hiểu được để xây dựng trên chính người con quá mệt mỏi nhưng mà người vẫn vui chịu tu, thì ngày nay bác mới tươi tắn như vậy, mặt mày thấy trẻ trung với ông bây già như hồi trước nữa. Hồi lên thì miệng Mỹ Kiên là bà đã ra đi rồi, tôi kéo cổ lại. Bây giờ bà phải trả hết cái nợ đó trước khi bà đi. Bà nói vững vàng, bà sẽ xây dựng cho những bạn đạo kế tiếp ở tương lai. Bà trụ trì cái thiền đường tại New Jersey đó sẽ đóng góp thêm nhiều người sắp đến đó học đạo.
Dạ, chúng con xin cảm ơn thầy. Và sau đây là nhóm số 4, anh Lương Quốc Trường Châu và anh Nguyễn Minh Châu ở New York.
Cảm ơn anh Châu mình.
Dạ, chúng con xin cảm ơn anh Châu.
đây là cái đó là soi chiếu cuối cùng cho cuộc sống ngày hôm nay. À, quý vị thấy anh Châu rất là lưu loát và rất là ăn ảnh mái thông hình. Cho nên chiều nay chúng tôi xin kính mời đức thầy môn ngoại cũng như ban tổ chức mong muốn xây dựng một thế hệ trẻ vô vi. Cho nên chiều nay anh Châu sẽ là người tiếp tục điều khiển chương trình trình bày kết quả tu học. Và sáng nay xin kính mời tất cả các xin cảm ơn tất cả. Cảm ơn đức thầy. Kính mời đức thầy. Kính mời quý bạn nào đứng dậy để tiễn đưa đức thầy.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.